Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2015. Chúng ta tại trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh học tiếp bài Bát Thánh Đạo qua phần Chánh Định. Thế Tôn định nghĩa thế nào là thánh chánh định với các cận duyên và tư trợ? Chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Này các tỳ kheo, phàm có nhất tâm nào được tư trợ với bảy chi phần này, như vậy gọi là thánh chánh định cùng với các cận duyên và tư trợ. Chánh định có chia làm hai: hữu lậu và vô lậu. Thế nào là chánh định hữu lậu? Thế nào là chánh định vô lậu? Chánh định hữu lậu á là tuy cái tâm mình định nhưng nó không phải là với cái mục đích để thấy được chân lý. Còn cái chánh định vô lậu là phải có bảy cái phần ở phía trước hỗ trợ, từ chánh kiến cho tới chánh niệm, thì cái đó mới gọi là cái chánh định vô lậu, để đưa tới thấy được chân lý và chấm dứt cái vô minh mê lầm. Chánh định hữu học, hay là mình còn gọi rằng là bát chánh đạo của hữu học, hay là bát chánh đạo của vô học á. Hữu học là chưa có chứng a la hán, thì bát chánh đạo của những cái vị mà chưa chứng a la hán nó có 8 phần thôi. Nhưng mà chánh đạo của những vị chứng A-la-hán nó tới 10 phần. Là sau cái chánh định nó còn có thêm nữa là chánh trí và chánh giải thoát. Chánh giải thoát tri kiến. Cho nên mình để ý đó, là bát chánh đạo mà của hữu học, tức là chưa có sạch hết phiền não, là có 8 phần thôi. Nhưng mà chánh đạo của cái vị chứng A-la-hán là tới 10 phần. Thêm vô sau cái chánh định nó có chánh trí và chánh tri kiến giải thoát. Nữa chúng ta xuống học và chúng ta sẽ thấy là chánh trí, chánh giải thoát khởi lên. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần giải thích tại sao gọi là thánh chánh định. Nói hai chữ chánh định đủ rồi, sao lại dùng chữ thánh? Thánh chánh định. Trong đạo Phật của chúng ta dùng một cái chữ gì đó thì nó có cái ý nghĩa sâu. Nói chánh định là đủ rồi, tại sao lại thêm chữ thánh? Chánh định của bậc thánh, chứ không phải là cái gọi là cái sự nhiếp tâm, an định tâm bình thường. Tại vì nó có tới ngũ thiền bát định lắm, mà đó là của phàm phu. 8 cái cảnh giới định nhưng mà cũng ở trong phàm phu. Còn đây là định mà của thánh nhân. Cho nên gọi là sao gọi là chánh định của thánh nhân. Thì đây giải thích rất là đặc biệt. Mình thấy cái chỗ này Đức Thế Tôn mà chính Ngài định nghĩa nó khác với cái người bình thường chúng ta giải thích. Mình thường thường mình giải thích ra là chánh định là cái thiền định chân chánh. Đơn giản vậy thôi. Cái tâm an định, như vậy là chánh định, không có nghĩ tạp loạn. Cái đó là cái giải thích thông thường. Bây giờ Phật Thích Ca Mâu Ni giải thích. Phật giải thích làm sao? Nếu mà các huynh đệ đọc vô mà không có nghiền ngẫm thì thấy nó bình thường, nhưng mà đây là rất đặc biệt, không phải bình thường. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, có đủ 7 phần như vậy để hỗ trợ thì cái chánh định đó đó, cái định đó mới gọi là thánh chánh định. Đây là cái định nghĩa theo cái lý duyên khởi. Nhớ không? Nhớ định luật duyên khởi chưa? Cái này có, cái kia có. Cái này sanh, cái kia sanh. Phải có cái thấy đúng, có cái nhìn đúng, rồi cái suy nghĩ đúng, cái nói đúng, cái sống đúng, cái làm đúng, cái nhiếp niệm đúng, siêng năng ở trong sự nhiếp niệm chân chánh đúng đắn đó thì mới có được cái chánh định này. Nếu không có mấy cái đó là không có cái này. Nếu chỉ có 1-2 phần ở trong 7 phần đó cũng chưa đủ gọi là chánh định, thánh chánh định. Thành ra mình để ý cái chỗ này Đức Thế Tôn mà định nghĩa cho chúng ta thấy rất là đặc biệt. Chứ không phải mình thấy mình ngồi được yên 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 tịnh, lặng lẽ thanh tịnh, thấy nhẹ nhàng, thấy khoái quá, trời, bữa nay tôi đạt được chánh định. Chánh định là chánh định thường, cái đó định thường thôi. Chánh định này là phải có chánh kiến, thấy được vô thường khổ không vô ngã. Nhìn mọi sự vật bằng vô thường khổ không vô ngã. Nói ra theo cái cách như thế, nghĩ cách như thế, làm việc cách như thế, cuộc sống mình giống như thế, siêng năng tinh tấn như thế, nhiếp niệm như thế, và cuối cùng nó đạt cái định như thế mới gọi là chánh định của bậc thánh. Cho nên mình thấy rất nhiều người tu định, tu thiền mà cũng có an định rồi đó, nhưng mà nó không phải là thật sự chánh định của bát chánh đạo. Chính vì thế ngồi thì nó định, mà trở ra thì nó mất định, không còn định nữa, trở ra nó loạn. Rồi tại sao? Tại sao nó vậy? Từ từ xuống dưới mình mới học rồi mình sẽ thấy tại sao nó vậy. Cho nên gọi là cái chánh định hữu lậu là nó còn ở trong phiền não. Có nhiều người tu cũng có đạt định chứ không phải không. Ví dụ như mấy cái người mà người ta luyện tập đi ở trên sợi dây, nếu mà không có định là không có đi được. Chỉ cần đang bước đó mà nhớ tới chuyện con, chuyện vợ hay nhớ tới gì đó này kia nữa, giận ai cái là cái lọt cái ạch là có thể chết như thường, chứ phải chuyện giỡn. Cái đó họ cũng có định. Rồi những cái nhà khoa học, những nhà nghiên cứu họ cũng có định. Họ bỏ ăn, bỏ ngủ, quên vợ, quên con, quên ngày, quên giờ, quên mùa thu, mùa xuân gì hết đó. Chuyên chú vô đó quên hết, cũng có định. Rồi thậm chí tiếng sau chuyên chú cũng có khi có chánh nữa, chứ không phải là không có chánh. Vì cái mục đích là giúp cho mọi người cũng có chân chánh. Nhưng chưa phải là chánh định của bậc thánh. Chánh định của bậc thánh là phải thấy thấu suốt sự thật vô ngã. Cho nên mình nói tới, nói lui, nói qua, nói lại, nói bao nhiêu những cái rồi đều trở về cái cội gốc đó hết. Có cái đó mới là thánh, mới có đặc sắc của đạo Phật. Thành ra có những người đạt được cái sự mà cái tâm của họ rất là an ổn, rất là an định. Nhưng mà buông cái đó ra rồi họ khổ. Ra khỏi cái chỗ yên định đó ra gặp ở ngoài này kia nọ là khổ. Đó. Bây giờ ở trong kinh Tương Ưng Bộ 3 Đức Phật dạy hãy tu tập định này các tỳ kheo. Tỳ kheo có định tâm sẽ thấy các pháp như chúng thật sự là. Như chúng thật sự là, tức là thấy đúng như sự thật. Người nào tu tập định thì người đó sẽ có định tâm. Mà có định tâm sẽ thấy được các pháp đúng như sự thật. Định tâm thì thấy được các pháp đúng như sự thật. Này Minh Thành thường nhấn mạnh rất là nhiều lần ba cái giai đoạn khảo sát về tâm. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn pháp tùy miên, tức là nó ngủ ngầm. Giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn bộc phát, sanh khởi ra, nó ngủ ngầm xong rồi nó thức dậy. À, cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn gì? Vượt quá, còn hay gọi là vi phạm. Ngủ ngầm, nhìn bình thường nhìn không thấy, không thấy nó. Hẹn như cái tham dục của mình giờ mình nhìn đâu thấy. Cái sân hận mình giờ không thấy. Những cái tật đố này gây ganh tị giờ nhìn không thấy. Nhưng mà động chuyện rồi lúc đó thì nó bộc phát ra. À đây chia ra ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất pháp tùy miên là ngủ ngầm ở trong tâm mình như thế nào. Hành giả chỉ đạt được sự an tịnh ở trong tâm mình do sự tập trung hay là định sanh. Điều này là phương tiện rất cần để phát triển trí huệ. Chính do tuệ mà các khuynh hướng ngủ ngầm được bứng gốc khỏi tâm của hành giả. Bởi lẽ việc đạt đến đỉnh cao của pháp hành thiền định cũng không đặt hành giả vào vị trí an ổn, vì những khuynh hướng ngủ ngầm trong cái phần sâu thẳm của tâm vẫn chưa được đoạn trừ. Chúng chỉ tạm thời ngưng hoạt động và bất cứ lúc nào nó cũng có thể xuất hiện nếu điều kiện cho phép. Khi chánh tinh tấn và chánh niệm yếu đi, cái sự mà an tịnh tâm do tập trung, do định sanh là cái phương tiện rất cần cho cái sự phát triển trí huệ. Nhưng mà phải có trí huệ thì mình mới bứng được cái gốc, bứng được cái gốc của phiền não. Bởi vì á, định là rất quan trọng, nhưng mà định á, dầu cho đạt đến đỉnh cao của định đi nữa đó, cũng chưa phải là cái bước sau cùng của người tu mình là giải thoát và tri kiến giải thoát. Tại sao? Vì á, cái pháp tùy miên, tức là những cái thứ phiền não đó nó ngủ ngầm ở trong tâm, nó vẫn chưa được đoạn trừ, nó ngủ ngầm ở trong đó. Mà trong cái phần sâu thẳm của tâm nó tạm thời ngưng hoạt động thôi. Cho nên thường thường chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài đó thì thấy nó đơn giản như vậy, nhưng mà ở trong tâm của mình nó ngủ ngầm những cái thứ phiền não ở trong đó. Nếu mà mình không có cái sự yên tịnh sâu sắc mà quán xét thì mình không biết gì hết. Hoàn toàn là mình nó giống như một con rối thôi, cho các thứ phiền não mình nó sai khiến mình, hoàn toàn không làm chủ. Không làm chủ được thân miệng ý của mình. Cho nên cái định này là nó trị tâm viên ý mã, cái tâm khỉ dưỡng rất là quan trọng. Không có thiền định của Phật giáo, thế giới này bây giờ sẽ đảo lộn, không phải chuyện bình thường. Chỉ cần một cái tâm niệm của chúng sanh hướng theo cái chiều hướng ác, hủy diệt hết tất cả. Cho nên người xuất gia mình là phải có cái năng lực, có sức mạnh của an định. Tất cả người xuất gia chúng ta là thể hiện cái sức mạnh của nội tâm, sức mạnh của sự an tịnh. Mỗi khi mà chánh tinh tấn và chánh niệm nó yếu thì lúc đó đó những cái tên nó ngủ ngầm ở trong nó phát sanh ra. Quý vị để ý cái này rất quan trọng. Chánh niệm mà chánh tinh tấn nó yếu đuối đi là nó phát ra khỏi liền, phát khỏi ra liền. Mất chánh niệm, không kiểm soát thân miệng ý của mình thì lúc đó là nó phát sanh ra. Những cái bên trong nó sống vậy, nó biểu hiện ra. Mất tinh tấn, Tức là mình á lơ đãng, mình không tập trung, mình không cảnh giác, mình không phòng hộ, mình không bảo vệ, là lúc đó nó trồi lên, pháp tùy miên nó thức dậy. Cho nên cái tu này là đại công trình, chứ đâu phải chuyện bình thường. Một công trình vĩ đại của tâm linh, không phải cái chuyện đơn giản. Bây giờ Minh Thành hỏi các huynh đệ trong lớp chúng ta đây, từ cái ngày mà cái lớp mới vô cho tới ngày hôm nay, mình có tiến triển không? Có tiến triển không? Nhiều không? Đó là công trình, chứ đâu phải cái chuyện bình thường. Nếu mà Minh Thành bỏ cho muốn làm gì làm, nó sẽ không được giống như bây giờ. Bỏ mặc, mình có sự chánh niệm, mình có sự tinh tấn, mới xây dựng và cải tạo được. Tu là gì? Điều chỉnh thân miệng ý, điều chỉnh lại. Mình không điều chỉnh được mình, làm sao mình điều chỉnh người khác? Cái mà chúng ta đó để ý đó, đại đa số người bị lầm là gì? Sáng kiển thức dậy có lên công phu, phải không? Xong rồi cái đi làm xong rồi cái ăn, ăn xong rồi cái đi học hay gì đó, đi học xong về cái ăn, ăn xong mà lên tụng kinh rồi xuống cái thí dụ nghỉ ngơi hay học bài vậy rồi cái ngủ. Cứ mỗi ngày đều đều như vậy, mình tưởng đâu vậy mình tu ngon rồi. Không có ngon. Pháp tùy miên, nó ngủ ở trong tâm. Một khi nó gặp sắc đẹp, đúng cái đối tượng của mình, tham dục sống vậy. Nó gặp một cái cảnh gì mà trái ý nghịch lòng, sân hận bốc cháy lên, cháy chùa. Rồi gặp cái cảnh gì, đối tượng gì nó cũng khởi lên, đố kỵ, ganh tị lên. Đó. Cho nên mình tu là không phải mình trị ở trên cái hình thức bề ngoài. Bên ngoài thân thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không giao. Đó là gì? Ngủ ngâm. Phiền não nó ngủ ngâm. Không phải mình chỉ trị cái dáng bên ngoài, phải trị sâu vô trong nội tâm. Đây là cái phương pháp trị sâu vô nội tâm. Bữa nay chúng ta học chánh định. Khi năm giác quan ở bên ngoài của mình với ý thức thứ sáu, nó cung cấp thức ăn cần thiết bằng sắc thanh hương vị xúc pháp, và các loại thức ăn này hoặc là vừa ý hoặc là khó chịu. Tuy nhiên trong cả hai trường hợp, các cái đối tượng giác quan này đều tác động như những cái vật kích thích. Và ngay khi các khuynh hướng tùy miên này bị kích thích như vậy, chúng liền khởi lên trên bề mặt. Cái sự khởi sanh của những khuynh hướng này thường được gọi là bộc phát hay là sanh khởi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình nó có thức ăn. Mắt, thức ăn của mắt là gì? Là sắc. Cho nên chúng ta thấy người đời tại sao họ thích đi mua sắm. Nhiều khi không có cần mua gì hết, nhưng mà nhớ ra đi dạo vòng nó mát, nhìn rồi cho đã mắt vậy thôi cũng được. Thức ăn của con mắt là sắc. Là sắc, thức ăn của con mắt. Nó thích nhìn những cái gì đẹp đẹp, nó thích vậy nhìn thôi. Không cần gì hết, miễn nhìn thôi là thức ăn của con mắt. Nghe. Nghe chuyện này chuyện kia, nghe này cái thức ăn của lỗ tai. Mũi lưỡi thân, ý cũng như vậy. Ý là những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng ở trong tâm này, cái là thức ăn của ý. Sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, nó cung cấp cái thức ăn đó. Hoặc là vừa ý hay là khó chịu, nó đều làm thức ăn hết. Vừa ý cũng được mà khó chịu cũng được. Vừa ý thì tham, khó chịu thì sân. Mà tham hay sân nó cũng đều rơi động vô trong cái tâm thức của mình. Nó rơi vô trong đó, nó để trong đó, nó làm đó, nghĩa là cái thức ăn cho phiền não. Ở đây nó dùng cái từ nè, tác động như những cái vật kích thích. Mà khi cái khuynh hướng tùy miên này nó bị kích thích á, thì nó khởi lên trên bề mặt. Cái sự sanh khởi đó gọi là bộc phát. Chẳng hạn như là thấy cái người đó nói cái câu đó, mình thấy không có vui, đi chỗ khác, không thèm dòm nữa. Lần sau cái lại gặp cái nói cái câu gì đó thấy cũng bực mình á, thôi bây giờ đi chỗ khác, không thèm dòm, nhìn mặt thấy ghét, ha. Tới lần thứ ba lại gặp nó chịu hết nổi rồi, nó bung quá, tức là nó thức dậy. Mấy lần trước là nó ngủ, ráng kèm lại mà lần này ngủ không được, nó thức dậy bộc phát. Tại sao nó có sự bộc phát? Tại vì nó có ngủ ngầm cho nên nó mới có sự bộc phát. Làm sao để hết ngủ ngầm? Chúng ta sẽ từ từ học, cái tuệ nó mới trị hết ngủ ngầm. Đây, cái bộc phát là như thế nào? Chúng bị đánh thức và trỗi dậy. Như vậy chúng có khuynh hướng muốn đào thoát, muốn tìm một lối để thoát ra ngoài. Nếu hành giả không vận dụng như lý tác ý để kiểm soát những khuynh hướng phát sanh này, chúng sẽ thoát ra các cửa thân hoặc khẩu, có khi cả hai. Thì lúc đó nó được gọi là sự vượt quá hay là vi phạm. Hồi nãy bộc phát rồi nó nhẹ thôi, bây giờ nó này nó ra gọi là vượt quá, rồi nó ra ngoài luôn, biểu hiện ra. Thì ở đây dùng cái từ không có vận dụng như lý tác ý, cái này nó quan trọng cực kỳ. Như lý tác ý rất quan trọng. Như lý tác ý này rất nhiều cấp độ. Như lý, chứ như là đúng như, chữ lý là chân lý, là sự thật. Tác ý là mình suy xét. Mình suy xét, suy nghiệm đúng như sự thật, gọi là như lý tác ý. Nếu mình không suy xét, suy nghiệm đúng sự thật, thì mình sẽ tiếp tay cho giặc, nói giáo cho giặc. Chẳng hạn như thấy cái gì đó đẹp quá, cái tâm mình thích lên. Thích lên cái mình quán chiếu rằng là mọi sự, mọi vật nó là cái duyên hợp, nó biến đổi, nó không có thiệt gì đâu. Ham muốn chi cho nó mệt, phải không? À, mình khỏi cái đó, mình suy nghiệm như vậy là như lý tắc ấy, thì nó bớt, tự nhiên cái tham muốn nó bớt. Giờ nếu như cái đó nó khởi lên rồi mình có suy nghĩ thêm nữa, nó đẹp làm sao, nó sẽ tốt như thế nào, hay mình đem về rồi là khỏe lắm, sướng dữ lắm, hay có cái chiếc xe này, hay cái máy này, hay cái món đó về là thân ngon lành rồi, như vậy là bất như lý tắc ấy. Và chính cái mà mình suy nghĩ nó không đúng sự thật đó là nó thanh lên tham, nó sanh lên cái sự vướng mắc ràng buộc dần dần. Và từ cái chỗ đó rồi đó, càng ngày nó càng á đi vào sâu ở trong cái chỗ mà gọi là bộc phát, hay là vượt quá, hay là vi phạm. Cho nên cái như lý tác ý này nó quyết định, đó là chánh tư duy. Như lý tác ý là chánh tư duy. Bây giờ mình thành ứng dụng ngay trong lớp học này luôn, không có nói cái gì xa vời hết á. Như lý tác ý ngay trong lớp học luôn. Ở trên giáo thọ đang giảng, mình nghe tới trúng cái câu đó, nó trúng cái chuyện gì ngày hôm qua hay hồi nãy, nó trúng ý quá chừng là muốn quay qua đang tâm sự. Mới vừa khỏi cái miệng nó tính nói, cái mình biết giờ này giờ nó đang nghe, chứ không phải giờ nói. Giờ này là giờ nghe, không phải giờ nói. Chỉ còn một cái ý niệm nó sanh khởi lên thì nó ngừng, nó không nói. Đó là như lý tác ý. Ghê gớm chưa? Mà nó khởi lên một cái mình quay rồi mình nói liền, bất như lý tác ý, không có chánh định thì nó loạn. Nó loạn. Đơn giản, bác chánh đạo, ngay trong lớp học, chánh định như lý tác ý, không có đâu xa hết. Đang ngồi trên chánh điện tụng kinh, bỗng nhiên chực nhớ lại. Nhà bếp hồi nãy quên lấy cái lòng bàn chụp lại, coi chừng họ dán hay chuột thì nó bò lên cái mâm đồ ăn. Đang ngồi tụng kinh nó nhớ cái mâm đồ ăn. Đồ ăn kể tu quan trọng hay ăn quan trọng? Đang tụng kinh thì cái thời tu này quan trọng hay cái mâm cơm mới quan trọng? Tự nhiên mình thấy tu là quan trọng hơn cái mâm cơm chứ. Nhiếp niệm kệ, ngồi tụng kinh tiếp. Như lý tác ý, coi chánh định. Mới vừa khởi lên nó mâm đồ ăn, chết rồi. Bỏ nó, y hậu gì không kịp, lẹt 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 xẹt, chạy xuống bếp. nhìn không giống ai hết đó. Lạch bạch y rồi đi dấp cầu thang, cái bùm, cột u đầu. Hỏi tại sao vậy? Không dám khai ra, tại vì ăn, đồ ăn. Rất là rõ, bác chánh đạo ngay chỗ đó, không có đâu xa hết đó. Nên mình thầm thường khuyên đại chúng là ứng dụng ngay tại chỗ. Không có đợi 10 năm, 20 năm rồi nữa già lên bàn thờ rồi tu cái gì. Tu gì nữa. Ứng dụng liền. Thấy rõ kết quả nó liền. Cái như ly tắc ý này mà tiến sâu vô là nó tuyệt vời lắm. Nó phá vỡ hết tất cả mọi cái phiền não. Bất cứ một cái gì mà mình nhìn bằng cái ánh mắt của vô thường biến đổi. Bất cứ cái gì nó khởi lên nội tâm của mình nhìn thấy cái sự kết hợp tạm bợ mong manh của vô ngã. Bất cứ một cái gì khởi lên nội tâm mình á, bực buồn gì đó, cái mình nói, ô, cuộc đời này là bất tội nguyện, mà Đức Phật nói khổ là bất tội nguyện mà. Bây giờ mình muốn tội nguyện làm sao được? Nó bất tội nguyện là nó là như vậy là trúng rồi. Có cái gì đâu mà phải buồn. Như lý tác ý, lập tức cái buồn nó tan liền. Cái đó linh đơn diệu dược, lá bùa hộ mạng, miễn tử kim bài. Nói chuyện đơn giản. Tu là cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, chém. Đàng hoàng chém. Tất cả phiền não nó đều sợ mình hết. Còn nếu mình không biết tu, càng ngày nó càng dậm chân tại chỗ không nói rồi. Rơi xuống nó xa đọ mà mình không biết không hay gì hết. Không kiểm soát tâm mình. Mình không biết. Ứng dụng tu mình sẽ thấy cái kết quả nó tuyệt vời. Phải ứng dụng, vận dụng trong cái thường nhật sinh hoạt của ngày, hàng ngày của mình. Cho nên cái mà vô ngã đó, cái vô thường, cái bất tội nguyện, cái không, rỗng không, không có thiệt. Cái đó là bốn cái viên ngọc. Tam thiên đại thiên thế giới này, 3000 đại thiên thế giới này nó đổi không nổi bốn viên ngọc đó. Thiên thượng nhân gian chí bảo, Đức Phật mới cho mình bốn viên ngọc, không ai cho nổi. Cứ nắm chặt 40 viên ngọc đó, nó trị hết tất cả phiền não, trị hết tất cả bệnh. Trị hết. Thường suy nghĩ những cái điều đó là như lý tác ấy. Suy nghĩ đúng sự thật. Suy nghĩ ngược lại cái đó là suy nghĩ sai sự thật. Để chế ngự và giải thoát tâm khỏi ba cấp độ này, phải nhờ giới định và tuệ. Nhờ giới mà mọi thân hành và khẩu hành ác được chế ngự. Cái cấp độ vượt quá này bị chặn đứng. Con người có thể được trấn tĩnh và an lạc, nhưng không chế ngự được tâm vì thiếu định. Giới không thể kiểm soát tâm, mặc dù nó là một vốn quý để lắng dịu tâm. Định với sự hỗ trợ của như lý tác ý sẽ chế ngự được cái cấp độ thứ hai là bộc phát. Nhờ vậy ngăn chúng khỏi thoát ra ngoài. Tuy nhiên định không thể đoạn trừ các khuynh hướng tùy miên ngủ ngầm, mà chỉ có tuệ mới làm được công việc này. Nhờ tuệ mà tất cả những thôi thúc, những khuynh hướng cùng với gốc rễ của chúng được đoạn trừ và triệt tiêu, không thể mọc lại. Và đây là sự giải thoát. Làm sao để mà mình chế ngự, giải thoát tâm của mình ra khỏi ba cái cấp độ này. Cấp độ ngủ ngầm, cái cấp độ đó sanh khởi và cấp độ vượt quá. Làm sao? Phải nhờ giới định huệ. Giới, nhờ giới mà mọi cái thân hành, tức là cái hành động của thân và những cái lời nói của miệng mình được chế ngự. Giới là giúp cho thân và miệng của mình được chế ngự. Quý huynh đệ để ý thì các vị luật sư đều có tướng hảo hết. Có nhìn thấy cái hình của hòa thượng thượng hành hạ trụ không? Cố hòa thượng hành trụ, thấy hình không? Ở trong cái quyển luật đó. Nhìn cái pháp tướng rồi á, nhìn thấy cái tướng của Hòa Thượng, cố Hòa Thượng thượng thiện hạ hòa không?
Luật sư đó,
Hòa Thượng thiện hòa. Rồi nó nhìn thấy được cái hình của Hòa Thượng là thượng minh hạ thành của chùa Ấn Quang rồi nha, chứ không phải Minh Thành này đâu. Hòa Thượng luật sư Minh Thành, cố Hòa Thượng viên tịch rồi ở chùa Ấn Quang. Thấy cái hình của Hòa Thượng không? Tướng hảo. Bây giờ quý huynh đệ nhìn thấy Hòa Thượng luật sư thượng minh hạ thông hiện tại đó, bất cứ những vị luật sư, cái công đức của trì lực á, làm cho người đó tướng hảo hoàng minh. Cho nên người nào giữ giới, nó hiện ra cái tướng của giới, mà nhìn thấy cái tướng nó có cái sức ảnh hưởng lan tỏa. Chế ngự được thân và miệng rất quan trọng. Cho nên đạo Phật của mình không phải cái đạo lý thuyết suông. Chính vì thế mà nhiều người học rất cao, bằng cấp rất lớn, rất giỏi, tri thức thao thao bất tuyệt, nhưng mà ta nhìn thấy người ta không tin tưởng. Đâu phải tri thức quyết định hết tất cả. Giới định huệ. Làm sao tự nhiên ta nhìn thấy người ta tin? Giới thể, giới tướng, giới đức biểu hiện ra, giới hạnh. Giới thể, giới hạnh, giới tướng, giới đức biểu hiện ra của người có trì, có hộ trì, có gìn giữ. Bất cứ người nào không có phân biệt là già, trẻ, bé, lớn, mập, ôm, đen, trắng, đẹp, xấu, cao, thấp, sang hèn, không phân biệt, chỉ cần giữ giới thôi, tự nhiên nó hiện ra cái tướng của giới. Giới tướng nó biểu hiện người đó có giới. Cho nên cái tu này không thể nói dởm được, không có nói để đóng mà đóng phim làm giả, không phải. Tự ở bên trong thiệt nó hiện ra. Thành ra cái giới là chế ngự được. Cái cấp độ vượt quá này nó bị chặn đứng. Con người có thể được trấn tĩnh an lạc, nhưng không chế ngự được tâm vì thiếu định, nâng cấp lên. Nhờ cái giới đó cho nên giữ gìn, cho nên nó không có cái chỗ mà vượt quá, nó không có mà vi phạm vượt quá ra ngoài thân miệng. Nó bị chặn đứng do cái công năng của giới, cho nên nó bị chặn đứng. Trấn tĩnh an lạc được, trấn tĩnh an lạc được, nhưng không chế ngự được tâm. Ở ngoài thấy ngồi vậy đó mà trong bụng nói rầm rầm, lầm thầm, nói chuyện ở trong. Ngoài thấy ngồi yên nhưng mà trong nó không yên. Đó là có giới mà chưa có định. Cái này có nhiều không? Nhiều không? À, tới giờ lên ngồi ha, tỉnh tọa ngồi niệm Phật, nhìn thấy ô đẹp, chụp hình nha, ngay thẳng rồi ha, trang nghiêm văn bát như tờ vậy mà ngồi trong đó. Đi về quê thăm má. Nhớ là cái câu ngày hôm qua, cái người kia cự hay gì la vậy đó. Không có định. Có giới mà chưa có định. Cho nên ở trong nó loạn. Nhìn ở ngoài thì nó yên, nhưng mà bên trong đang loạn. Cho nên chỗ này chúng ta mới thấy cái độc đáo của đạo Phật. Rất độc đáo. Đạo Phật dạy rất là có thứ lớp. Thứ lớp có cấp bậc. Từ ngoài rồi dần dần đi vào trong. Đi vào trong rồi dần dần đi sâu vô cái gốc, rồi bưng cái gốc. Chết quèo. Chết cái cây đó luôn. Nhổ bưng cái gốc vô mình lên rồi xong. Cái đạo Phật cái độc đáo là như vậy. Thành ra đó, bây giờ cái giới là ở ngoài rồi, thấy ngon lành rồi đó. Rồi bây giờ tiến sao vô định. Định phải có phương pháp, phải có cách thức, phải có phương tiện, phải có sự hỗ trợ, phải có người hướng dẫn. Chứ không phải định mà vô ngồi đại xong vài bữa ra đi ngơ ngơ vậy. Vô tu xong mà trở ra rồi chạm dây, chạm mạch, không được. Định phải có người hướng dẫn, biết phương pháp. Lâu lâu có thấy trường hợp tu rồi xong ra ngơ ngơ không? Có không? Có thấy trường hợp này chưa? Những người tu nhiều đó mới thấy. Còn không có tu gì hết lấy gì thấy? Một trường hợp là làm biến không làm tu gì chứ. Một trường hợp là tu gắt củ kiệu, căng thẳng, quá tập trung, Mỗi trường hợp Đức Phật dạy mình trung đạo là chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà ở trong cái sự là nhẹ nhàng, thảnh thơi, cái đó rất là khó, mà cái đó mới đi vô định được. Thường thường á, chúng ta dễ bị cực đoan, phiến diện lắm, dễ lắm. Một hồi thì ngủ đã đời cho tới sáng bét luôn, không thèm đi công phu. Mà hồi á, một giờ đêm thức dậy ngồi thiền, làm đâu được một tuần hay gì đó, hay là nửa tháng gì đó xong rồi nghỉ luôn, rồi thôi dẹp bệnh rồi, nghỉ không chơi nữa. Lâu lâu thì đọc cái chuyện cao tăng hay tổ sư này kia nữa, cái cao hứng lên cái rồi không ăn, không ăn chiều, không nghỉ giờ, không ăn chiều giờ tu rồi, trong tới chừng vài bữa nữa ăn lại ba a tô, ăn bù. Không phải vậy, tu không phải vậy, giữ được cái mức trung. Giờ nói tới cái định là quan trọng, bắt đầu tiến sau. Khi mà cái người nào mà để ý mà tu tập chánh niệm á, tu tập cái tâm an định là bắt đầu, người đó bắt đầu có định lực. Người này khác với người bình thường, nếu không nói là khác thường. Quý vị để ý, hoặc bản thân mình, hoặc người bên cạnh mình, hoặc người huynh đệ trong chùa mình, nếu người nào có giới nhìn khác liền, người đó sẽ giống như là phụng quang đứng giữa bài, bài gì đó ai muốn hiểu sao hiểu, khác liền. Rồi bây giờ tiến sâu vô nữa, cái người mà có tu tập định giới đó rồi mà còn định nữa, rất đặc biệt. Cho nên khi mà mình vô được cái tâm mà tu tập cái định tâm, thì lúc đó đó, cái này phải để ý kỹ, cái sự nghiệp của người xuất gia mình, nếu không có ba cái này, lang thang ngoài cổng chùa, chưa có vào cổng chùa, không có dự vô trong hàng tam bảo. Nếu mà nói sâu sắc hơn nữa là đồ phế thải, không phải chuyện bình thường đâu. Xuất gia lấy ba cái này làm sự nghiệp của người tu, nếu như bất kể ngày đêm năm tháng giờ giờ phút giây nào đều phải lấy ba cái này, trao dồi ba cái này, quân tập ba cái này, hành trì ba cái này, tu dưỡng ba cái này, phát triển ba cái này, đó là tam vô lậu học của người xuất gia. Cho nên người nào mà bước sang cái phần định tu tập cái định tâm, người đó đã có thể bước vào 40-50% ở trên cái con đường giác ngộ. Và cái người mà có một phần của định lực á, thì người đó ra hướng dẫn giúp người khác á, mình sẽ thấy đặc biệt hơn người bình thường. Giữa phong ba sóng gió, giữa bao nhiêu chuyện tà áo bay phấp phới, từng bước chân nhẹ nhàng ta đi, có cái định. Trong ánh mắt của mình nhìn thấy được mình có định hay không định, con mắt của mình, cái tướng đi của mình giờ biết có định hay không định, có giới hay không giới. Cái cách nói chuyện của mình mở ra một câu biết có hay không có. Cái tướng ngồi của mình nhìn biết có hay không có. Đây là siêu tướng học, chứ không còn phải dở tay đang coi chỉ gì chứ. Nhìn biết liền. Giới định huệ nó biểu hiện ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Nếu không tu định là không chế ngự được tâm. Trong tâm của mình á, bao nhiêu những cái chuyện. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra rồi, từ sáng mình mở mắt thức dậy, sáng mình mở mắt thức dậy mà mai mình có cái thời khóa dụ công phu lăng nghiêm, hay là mình ngồi tĩnh tọa rồi mình thấy bên trong nó làm việc, nó lăng xăng lăng xăng lăng xăng, hết chuyện này tới chuyện kia, hết nghĩ này tới nghĩ nọ, hết suy cái này tới tính cái kia, hết toán cái này qua rồi cái lo cái nọ sợ cái kia, mà mình người xuất gia mà nó còn vậy, nếu người ở ngoài đời thì sao, nó tới chỗ nào. Trong khi cái tâm lực của mình. Người ta chứng minh trên thế giới những cái nhà bác học khoa học vĩ đại nhất ở trên thế giới mới xài được 5-6% thôi của cái trí huệ bộ não, 5-6%, còn 90-mấy% chưa khai thác hết. Định là khai thác cái trí huệ bản hữu của chúng ta. Cho nên nhiều khi mình thấy, ủa, người đó sao mà chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, cực khổ đủ thứ chuyện hết trơn, mà coi như là thấy rồi, nghèo cũng vẫn hoàn nghèo, khổ cũng vẫn hoàn khổ, sầu cũng vẫn hoàn sầu, đau cũng vẫn hoàn đau. Còn sao có người đó thấy sao cái thoải mái thảnh thơi, không có chuyện gì hết trơn, mà chỉ cần nhiều khi tính cái một thôi à, là cho người khác ăn 10 năm. Ngoài đời ta gọi là chất xám, ở trong đạo Phật mình gọi là tuệ giác. Cái đó từ đâu nó có? Từ sự bình tĩnh an định ở bên trong. Bây giờ cái người mà họ đi lụm bọc, hoặc là đi bán vé số, hay đi xin một ngày được chừng bao nhiêu tiền? Mấy chục trăm. Mà cái người mà người ta là tính đưa ra những cái ý tưởng, hay là ra những cái phương án, những cái phương thức, những cái công trình vĩ đại, một ý tưởng tính hàng triệu đô la. Đó là cái sự khác biệt giữa cái lao động tay chân và cái đỉnh cao của trí óc. Đó là mình dùng cái từ tạm theo thế gian, mà trong đạo của mình khai thác được cái tuệ giác là nó vượt lên tỷ 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 thông thường. Cái trí huệ thông minh tột đỉnh của thế gian cũng chưa phải là cái tuệ giác ở trong đạo Phật. Tại vì không đưa mình tới cái chỗ tiêu diệt cái gốc khổ. Tuy làm được tất cả mọi thứ, danh vọng, tiền tài, địa vị, bao nhiêu những thứ như vậy, nhưng mà khổ vẫn là cứ khổ, không giải quyết được. Đạo Phật gọi là cái đạo diệt khổ, chỉ cho mình cái phương pháp bứng luôn cái gốc khổ đau đó. Đó là cái gì? Chúng ta bước qua cái tuệ. Giới nó không thể kiểm soát tâm, mặc dù nó là cái vốn quý để lắng dịu tâm. Định có sự hỗ trợ cái như lý tác ý, suy xét đúng sự thật, sẽ chế ngự được cái cấp độ thứ hai là cái sự bộc phát, sự sanh khởi. Nhờ vậy nó ngăn chúng khỏi thoát ra ngoài. Tuy nhiên định không thể đoạn trừ các cái khuynh hướng tùy miên, mà chỉ có tuệ mới làm được cái công việc này. Nhờ tuệ mà tất cả những cái thôi thúc, những khuynh hướng gốc rễ của chúng được đoạn trừ, triệt tiêu, không thể mọc lại. Đây là sự giải thoát. Cho nên tại sao mà cứ nhắc quay lại sau lưng ơi, các huynh đệ quay lại sau lưng, quay lại, quay nhìn sau lưng, nhìn phía sau, quay lại, nhìn phía sau, nhìn trên, bốn chữ gì vậy? Là chữ gì? Duy tuệ thị nghiệp nghĩa là gì? Chỉ có trí huệ mới là sự nghiệp chân thật của người tu. Nói vậy là nói cái câu kết thúc. Không có giới thì sao có định? Không có định thì sao có huệ? Nhưng mà đây là cái câu cuối thôi. Cũng như mình nói tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần trái sầu riêng thôi. Không có gốc làm sao có cây? Không có cây làm sao có cành? Không có cành làm sao có nhánh? Không có nhánh làm sao có lá? Không có lá làm sao có hoa? Không có hoa làm sao có quả? Có trái? Cho nên đó là cái câu á, gọi là cái câu kết thúc, câu kết quan trọng, nhưng cũng nói lên một cái tầm dốc rất quan trọng của trí huệ. Chúng ta đang ngồi đây là để làm gì? Văn tư tu huệ. Trí huệ do nghe, trí huệ do tư duy, và trí huệ do tu tập, ba loại trí huệ. Mình đang đầu tư cho cái sự nghiệp trí huệ chân thật của mình, chứ đâu có đầu tư cho ai khác đâu. Đâu mình tu giùm ai? Không có. Tại sao chúng ta phải ngồi chi vậy? Ở đây mình thành sẵn, mình thành nói cho quý vị đại thấy, tại sao mình vô mình ngồi đây? Tại sao mình ngồi đây xong rồi mình phải lên cao đẳng hoặc lên học viện mình ngồi? Hoặc là tại sao thậm chí mình phải qua nước ngoài mình học tiếp, tại sao vậy? Tất cả những năm mình ngồi trong trường đây 10 năm, không có gì khác hơn để giúp cho mình thấy được sự thật. Đơn giản thôi. Thấy đúng được sự thật là trí huệ phát sanh. Nhiều đó là đủ vốn rồi. Trí huệ phát sanh là mình sẽ bứng được cái gốc của đau khổ. Chỉ cần đạt được cái đó thôi là đủ sức làm thầy thiên hạ, thiên nhân sư, thầy của trời và người. Dầu cho con người tới cái đỉnh cỡ nào đi nữa, trong cái phạm vi nào cũng vẫn đau khổ. Mà đừng nói loài người, ngay cõi trời cũng phải đi cầu cứu với Đức Thế Tôn. Mà Đức Thế Tôn là gì? Là nói cái gì? Pháp của ta chỉ nói khổ và con đường tiêu diệt khổ đau, diệt khổ chi đạo. Mình học là mình thấy được cái sự thật đó rồi đó, là mình sẽ chấm dứt đau khổ. Khi mình chấm dứt được đau khổ rồi đó, mình đem cái phương pháp chấm dứt đau khổ đó mình chỉ dạy cho mọi người, đó là đền ơn, báo ơn, trả ơn. Xong, không có vấn đề gì nữa. Cho nên á, cái trí tuệ nó quan trọng. Mình nghe 4 năm, 8 năm, 10 năm để mình thấy được sự thật. Nghe không? Không phải rồi. Về phải nghiền ngẫm. Nghiền ngẫm quán xét. Nghiền ngẫm đó là gì? Tư duy tu. Là chánh tư duy. Là như lý tác ý. Nghiền ngẫm đúng sự thật. Là gì? Là tư huệ. Trí huệ do tư duy. Tuệ mới làm được cái công việc này. Công việc gì? Bứng cái gốc, cái rễ. À, của những cái thứ phiền não nó ngủ ngầm ở trong tâm mình. Cho nên chúng ta đã học cái bài giới định huệ rồi. Ở đây mình chỉ nói cái công năng tác dụng của nó thôi. Thấy cái giá trị của nó như vậy rồi mình mới thấy cái quý cái sự nghiệp tu hành của mình, chứ đâu phải chuyện bình thường. Mỗi ngày mà mình nghe pháp, mình nghiền ngẫm suy tư những vấn đề này nè, là giống y như mỗi ngày người ta ở ngoài mà ta làm ăn rồi ta đựng sắp, ta bỏ vô, ta cất, ta đựng sắp, ta bỏ vô, ta cất. Sắp gì biết không? Sạc 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 sạc. Cái tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ có mấy cái số. Biết không? Biết cái tờ đó không? Có biết tờ đó không? Mình làm cái của mình, cái giá trị 1 tỷ lần mấy cái tờ đó. Mình phải thấy được cái công việc, ý nghĩa, giá trị của mình làm. 7 đề 1 thiền định. Trong bài kinh 62 Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La Trung Bộ 2 đó, Đức Phật khích lệ tôn giả La Hầu La dạy cho tôn giả phần lớn vào cái việc hướng dẫn hành thiền. Đạo sư đưa ra 7 loại đề mục tu tập thiền cho La Hầu La, cha dạy cho con tu, ông già dạy cho con. Thế nào cũng đưa những pháp gọc, ngon, quan trọng. Này La Hầu La, con hãy tu tập thiền tâm từ, tâm sân sẽ được trừ diệt. Hãy tu tập thiền tâm bi, tâm hại sẽ được trừ diệt. Hãy tu tập thiền tâm hỷ, bất mãn sẽ được trừ diệt. Hãy tu tập thiền tâm xả, hận tâm sẽ được đoạn trừ. Hãy tu tập quán bất tịnh nhơ nhớp, tham dục sẽ được trừ diệt. Hãy tu tập thiền quán vô thường, ngã mạn sẽ được đoạn trừ. Này La Hầu La, hãy tu tập thiền niệm hơi thở vô ra, nhờ thực hành thường xuyên và làm cho sung mãn sẽ đem lại quả báo lớn, đem lại lợi ích lớn. Rất là đặc biệt, 7 cái loại tu tập tâm này rất đặc biệt. Tu tập thiền tâm từ, tâm sân sẽ được trừ diệt. Ai mà cái tâm dễ nóng giận, tu tập thiền tâm từ. Mà nói chữ thiền nghe ghê. Nhiều khi ai nghĩ chữ thiền là ngồi chéo cẳng rồi lại vậy mới thiền. Không phải. nhiếp cái tâm của mình lại. Chánh niệm nhận biết, nhiếp tâm, đó cũng là thiền. Thậm chí quán tưởng cũng là thiền, ta gọi là thiền quán. Thì bây giờ tu tập thiền tâm từ làm sao? Nói đơn giản ví dụ cụ thể là sao? Là luôn luôn mình tập nhìn bằng cái tâm thương. Từ là cho vui, bi là cứu khổ, là muốn á đem cái niềm vui đến cho mọi người. Trong tâm mình luôn luôn hướng tới cái chỗ đem niềm vui cho mọi người. Đó là thiền tâm từ. Chẳng hạn như mình tới mình thấy, tự nhiên sao thấy sư muội sao nhìn cái mặt thảm não quá. Mình mới hỏi tại sao muội sao vậy, có chuyện gì không? Thì lúc đó mới tâm sự ra, rồi mình mới đem những cái lời khuyên bảo, những cái lời thông cảm, hay là mình thấy có cái đĩa này hay lắm nè, hay cuốn sách này nè, coi đi, cái cuốn này tôi thấy hay lắm, có thể trị liệu được cái trường hợp bây giờ của sư muội đó ha, giúp người ta chẳng hạn vậy. Thì tự nhiên người ta nghe cái câu nói đó, hoặc là sự an ủi đó, hay là cái đĩa, hay là cái cuốn sách đó, tự nhiên người ta đọc thấy lắng dịu xuống, ta bớt khổ. Còn giữa mình vô mình gặp cái mặt người ta nhăn, tự nhiên sao nhăn với tôi mới lại, tôi chưa làm gì chân, sao nhăn với tôi, đi chỗ khác không thèm dòm, nhiều khi giận nữa chứ. Thì cái đó là không biết tu tập tâm từ. Nhìn mọi người bằng mắt thương nhìn cuộc đời. Rồi chẳng hạn như mới về, sư phụ ông đi đâu đó, ông về cái mặt ông thấy ông mệt rồi nha, đi về mệt ha, vô rầy cái buồn sư phụ luôn, giận, tự nhiên rầy ha. Con đâu có làm đâu, có đó sư tỷ hay gì làm cho con, có làm đâu, vô rầy con. Là mình không có tu tập tâm từ, mình biết là sư phụ đang đi gì mệt ha, đang công chuyện gì cực khổ vất vả lo cho đại chúng, mình không có thai nhọc được chút nào để mình giúp đỡ này kia nọ này kia, thì cái lúc đó tự nhiên mình thông cảm, mình thấy dễ. Thì vậy nếu mình có tu tập cái tâm từ này, biết bao nhiêu những cái trường hợp á mình được nhẹ khỏe. Đó là nói nhẹ khỏe cho mình à, còn chưa nói nó đem cái niềm vui cho người còn lớn hơn nữa. Cho nên nó về đọc cái kinh Từ Tâm của Phật giáo Nguyên Thủy, đi lên mạng kiếm cái kinh Tâm Từ hoặc là Từ Tâm. Đức Phật dạy rất là đơn giản, ngày nào ở bên Nguyên Thủy cũng tụng, mà không những bên Phật giáo Nguyên Thủy, niệm Phật đường Hoằng Pháp ở bên Meo Bình là tụng cái kinh Từ Tâm, kinh Tâm Từ. Nhiều chỗ lắm. Tâm từ Đức Phật dạy sao? Trải cái tâm từ bi của mình, tình thương mình ra, trải từ bi nó, mình quán tưởng nó ra phương Đông, hết phương Đông, cái trải tâm từ qua phương Tây, trải tâm từ qua phương Nam, trải tâm từ qua phương Bắc, trải tâm từ qua Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trải tâm từ lên phương trên, trải tâm từ xuống phương dưới, qua mười phương, trải tâm từ ra những con vật, những con chó, con mèo, trải dài ra mấy con chuột, mấy con gián, mấy con khiến, thấy không? Trải dài cái tâm từ mình ra, thương hết rồi xong mình trải dài tâm từ thương. Lúc đầu là còn thương ông bà cha mẹ anh chị em người thân, rồi từ từ thương thầy thương này kia nọ, từ từ trải dài ra tới con vật, ra mười phương hư không hết. Rồi thậm chí là mình quán tưởng cái người đó đang ghét mình, thôi trải tâm từ với người đó luôn. Rồi người đó đang giận mình, trải tâm từ với người đó luôn. Người đó đang thù mình, nhìn cái mặt thấy hiển cái mặt nó bấm lên, trải tâm từ luôn, kệ thù chi cho nó mệt, phải không? Hận thù, muốn diệt hận thù không bao giờ có được. Từ bi diệt hận thù là định lực ngàn thu bon. Tâm nhẹ nó khỏe, phải không? Đó là mình quán tâm tự, trị bệnh liền. Mà nếu mình thực tập được cái này đó, cái mặt mình bớt nhăn, bớt liếc, bớt hay nguýt, bớt cự, bớt buồn, bớt giận, bớt rất nhiều, lúc nào cũng quan hỷ nhẹ nhàng hết đó, rất quan trọng. Cho nên nhiều người mà tu tập cái tâm từ quen, nó nhìn cái mặt nó hiện cái chữ từ trần dần, nó hiện ra cái chữ từ bi, hiện ra bi bạc khổ, tức là lấy cái khổ của người ta. Từ là cho vui, bi là cứu khổ. Mình tu tập tâm từ là mình dời diệt được cái tâm sân hận. Cho nên người nào mà cái tâm nóng giận nhiều phải tu tập cái tâm từ, tìm những tư liệu về từ bi, thực tập từ bi. Còn bây giờ thì tâm bi là sao? Sẽ trị được cái hại tâm. Bi là gì? Lấy cái khổ của người ta ra, cứu khổ. Từ là cho vui, bi là cứu khổ. Lấy cái khổ của người khác ra. Mà trước khi giúp người ta lấy cái khổ cho người ta, mình phải lấy khổ của mình trước. Cái khổ mình là gì? Là cái hại tâm, cái tâm mình hại người ta. Tức giận quá mà nghĩ muốn hại người ta. Ý làm lớn rồi ăn hiếp tôi hả? Thấy tôi mới vô làm lớn ăn hiếp tôi. Gì cũng ép tôi cho bắt tôi làm hoài. Mấy người kia sao không bắt? Bắt tôi hoài vậy? Tối nằm trên bao thấy cự lộn. Thức không cự được, ngủ nằm trên bao cãi lộn. Có không? Có không? À, khai thiệt nghe đi. À, cãi lộn là cái nhỏ, nó còn sâu hơn. Có khi nghĩ cái tâm muốn hại, cái tâm nó nghĩ lên thôi, cái đó là cái tâm hại. Làm sao để trị cái tâm hại? Thực hành tâm bi. Tâm bi mình mới nghĩ rằng biết đâu có nhân quả nghiệp báo, tự nhiên không ai họ xỉa cho cứ kiếm mình xỉa ngay mình hoài vậy trời. Không ai xỉa mà sao cứ kiếm ngay tôi xỉa hoài vậy? Nhân quả nghiệp báo chắc đời trước thiếu nợ gì bữa nay là đòi nợ hay sao? Phải không? À, hoặc là cái người đó họ chấp. Họ chấp. Họ chấp như vậy họ khổ. Mỗi lần mà họ làm họ nói mình như vậy họ đâu có sung sướng gì đâu, người ta khổ. Bây giờ mình muốn mà để cho người ta là như thế nào? Mình muốn giúp cho mọi việc êm xuôi, đừng có sanh ra nhiều chuyện nữa, thì mình phải tu tập tâm bi, thông cảm. Thông cảm, hoan hỷ, bao dung, độ lượng, tha thứ. Đừng có nghĩ hại người ta, đừng có nghĩ tìm cách trả đũa, cũng đừng có nghĩ tìm cái cách là bữa nào nấu đồ ăn đó rồi mình nhét mấy trái ớt ở dưới đáy tô đó cho biết mặt, ăn rồi cho biết. Cái người không ăn ớt, để nguyên 3 trái ớt xanh, để dưới đít to á, trộn húp và rột vô, nhai vô một cái, nuốt vô không được, nhả ra không xong. Suy nghĩ trong cái tâm thì muốn gì thôi cũng là cái tâm hại. Tu tập bì, dẹp hết những cái ý hại người. Làm sao để trị được cái bất mãn? Hỷ, hoan hỷ. Gặp gì cũng không vừa lòng hết á. Nóng quá trời gì sao học, lạnh gì sao học, nói đi xe lạnh quá, thấy không? Đông, ngồi gì ngợp hơi sao ngồi được, vắng sao không ai đi học cho buồn quá gì sao học, cái phòng nhỏ quá, nhỏ xíu gì sao vô ngồi, rộng rinh ngồi gì, ngồi phải ngồi vừa người thôi chứ ngồi rộng rinh, không có gì vừa lòng hết đó. Tới đâu cũng bất mãn hết trơn. Tập cái tâm hoan hỷ, tu cái tâm hoan hỷ. Vui, đông quá vui. Ít hả? Yên tĩnh. Nóng hả? Rèn luyện quả quan tâm muội. Lạnh hả? Luyện gì? Khi công. Phải không? Gặp bất cứ trường hợp nào cái tâm mình cũng hoan hỷ đó. Kẹt xe có thời giờ nghe pháp, viêm phôi lỗ tai nghe pháp, ngồi xe nghe pháp có gì đâu. Đường trống chạy phẻ, phải không? Không thôi kẹt xe bực mình quá, dở đồng hồ đó coi hoài, phải không? Cái ông phía trước sao không chịu chạy gì xỉa tùm lum ta la chứ vậy, ngồi cho nó bực lên, phải không? Hả? Mình biết tu là cái tâm mình hoan hỷ là bất cứ trường hợp nào nó cũng an lạc hết đó. Còn không biết tu đi đâu cũng khó chịu, gặp ai cũng không vừa lòng, gặp chuyện gì cũng bất mãn hết trơn. Tu cái tâm hoan hỷ, gặp bất cứ chuyện gì nhìn nó một cách nhẹ nhàng, thoải mái, khỏe khoắn, không có gì hết, không có gì quan trọng. Hoan hỷ, tu cái tâm hoan hỷ là trị được cái tâm bất mãn.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện.